Ăn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy, ngày 26 tháng 2 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những diễn biến tại Bắc Phi và Trung Đông, mùa xuân của thế giới Ả Rập. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Tổng thống Liban cầu mong cho xứ sở này được ổn định. Tòa Thánh nói rằng hôm thứ Năm vừa qua, Đức Thánh Cha và Tổng thống Liban, ông Michel Sleiman, đều cầu mong rằng việc thành lập chính phủ mới sẽ tạo sự ổn định cho Liban, vốn được kêu gọi đương đầu với những thách đố quan trọng, quốc nội cũng như quốc tế. Thông cáo của Tòa Thánh ghi nhận rằng, trong cuộc hội kiến thân mật kéo dài nửa tiếng đồng hồ, Đức Thánh Cha và Tổng thống Sleiman cũng đề cập đến nghĩa vụ của các chính quyền dân sự và tôn giáo phải giáo dục lương tâm về hòa bình và hòa giải. Hai vị cũng nhắc đến tình hình tại Trung Đông, đặc biệt là các biến cố gần đây tại một số quốc gia Ả Rập, và bày tỏ sát tiếng chung là cần phải giải quyết các cuộc xung đột đang diễn ra trong vùng. Cách riêng, Đức Thánh Cha và Tổng thống Liban nhấn mạnh đến hoàn cảnh của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và sự đóng góp của họ cho thiện ích của toàn thể xã hội. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định rằng, Liban, vì sự hiện diện của nhiều cộng đồng Kitô và Hồi giáo, là biểu tượng của tự do và sống chung, không những cho Trung Đông mà còn cho toàn thế giới. Nhà lãnh đạo Liban đã dâng tặng cho Đức Thánh Cha một bình hương bằng ngà và vàng, có từ thế kỷ thứ 16, từ tu viện Canlubin. Về phần mình, Đức Thánh Cha tặng cho vị quốc khách huy chương của triều đại ngài. Tại Liban, các bộ trưởng của phong trào Hezbollah đã từ chức hôm 12 tháng Giêng vừa qua, khiến cho chính phủ của Thủ tướng Saad Hariri sụp đổ. Tỷ phú Najib Mikati, một người rất gần gũi với Tổng thống Syria Bashar al-Assad, được chọn để thay thế trong chức vụ Thủ tướng Liban. Tin Roma. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, lên án nhà độc tài Libya. Trong số ra ngày thứ Năm vừa qua, báo Người Quan sát Roma viết rằng, nhà lãnh đạo Libya, Muammar Gaddafi, là một người vô tâm khi ra lệnh oanh tạc vào dân chúng khi cuộc nổi dậy đã tràn lan trong cả nước. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh cho rằng, nếu các nguồn tin được kiểm chứng, thì tình hình Libya ngày càng bi thảm. Gaddafi ra lệnh cho quân đội, kể cả không quân, tàn sát dân chúng. Báo Người Quan sát Roma trích dẫn nguồn tin cho biết, tại Musrata, cách thủ đô Tripoli 150 cây số về hướng đông, quân đội trung thành với chính phủ đã tàn sát nhiều người. Trong khi đó, tại thành phố Zawiya, cách Tripoli 60 cây số về hướng tây, các nhân chứng kể lại với đài Al Arabiya rằng họ đã thấy hàng trăm người chết vì các cuộc oanh tạc. Theo báo Người Quan sát Roma, một băng hình cho thấy những hố chôn tập thể trên bãi biển Tripoli. Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh cũng lo ngại rằng những kẻ khủng bố thuộc tổ chức Al-Qaeda đang trà trộn trong cuộc nổi loạn tại Libya. Libya đã bị xáo trộn từ ngày 15 tháng 2 vừa qua khi một phong trào phản kháng chế độ đã bị đàn áp một cách tàn bạo. Những thống kê mới nhất của Liên minh Nhân quyền Thế giới cho biết đã có ít nhất 640 người bị giết chết. Tin Roma. Giáo hội Ý kêu gọi Liên Âu giúp đỡ các nước đang phải đương đầu với làn sóng di dân từ Bắc Phi. Hôm thứ Năm vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã kêu gọi toàn thể Âu Châu hãy can thiệp một cách hữu hiệu để giúp đỡ các nước đang phải đương đầu với một làn sóng di dân tiếp theo cuộc nổi dậy tại Libya. Được hãng thông tấn Ý ANSA trích thuật, Đức Hồng Y Bagnasco nói rằng những diễn tiến tại Libya là một thảm kịch vĩ đại dưới mắt mọi người, nhất là dưới mắt Âu Châu. Đức Hồng Y kêu gọi, toàn thế Âu Châu phải can thiệp một cách hữu hiệu để giúp đỡ các nước đang ở tuyến đầu trong việc đương đầu với làn sóng tị nạn. Tình trạng bất ổn mà dân chúng Bắc Phi, nhất là tại Libya, đang trải qua, sẽ khiến cho nhiều người bỏ nước ra đi đến bất cứ nơi nào họ có thể, để tìm được tự do, cơm bánh và nhất là hy vọng. Và Ý là một trong những nước gần nhất. Theo Đức Hồng Y Bagnasco, như muốn đáp ứng một cách nhân đạo và cụ thể với những người tị nạn, toàn thế Âu Châu cần phải liên kết với nhau để tìm kiếm những phương tiện cụ thể. Hôm thứ Năm vừa qua, chính phủ Ý cũng đã kêu gọi Liên Âu giúp nước này đương đầu với cuộc khủng hoảng nhân đạo và làn sóng người tị nạn do tình hình ngày càng tồi tệ tại Libya tạo ra. Bộ trưởng Nội vụ Ý, ông Roberto Maroni, than phiền rằng các vị đồng nhiệm của ông trong Liên Âu đã khước từ, không muốn tiếp tay với Ý. Ông nói rằng đây không phải là một dấu hiệu tốt cho Âu Châu. Theo Frontex, cơ quan kiểm soát biên giới Âu Châu, hiện có khoảng từ 500.000 đến 1 triệu rưỡi người ngoại quốc, mà phần lớn đến từ các nước Phi Châu vùng Hạ Sahara đang sinh sống tại Libya. Tin Vatican. Hàng lâm viện tòa thánh về sự sống, thảo luận về những hậu quả của việc phá thai. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh Vatican, Đức cha Ignacio Carrasco de Paula, Chủ tịch Hàng lâm viện tòa thánh về sự sống, loan báo rằng, phiên khoáng đại lần thứ 17 của Hàng lâm viện đã khai mạc tại Vatican hôm thứ Năm vừa qua. Chủ đề của phiên khoáng đại lần này là việc bảo tồn dây rốn để sử dụng các tế bào gốc vào việc chữa bệnh. Đề cập đến những hậu quả của việc phá thai, Đức cha Chủ tịch Hàng lâm viện tòa thánh về sự sống nói rằng, phá thai là một hành động phải trả một giá đắt về mặt cá nhân cũng như xã hội. Đức cha De Paula cho biết, trong phiên khoáng đại, các tham dự viên sẽ thảo luận về những hậu quả của việc phá thai đối với cá nhân. Ngài nói rằng rất thường người phụ nữ bị cưỡng bách phải phá thai, do đó họ thường là nạn nhân. Ngoài ra, Đức cha Chủ tịch Hàng lâm viện tòa thánh về sự sống cũng cho rằng những hậu quả của việc phá thai cũng ảnh hưởng đến người đàn ông, gia đình và những ai giúp người phụ nữ phá thai. Ngài nói rằng phá thai ảnh hưởng đến tập thể, mà trước hết là gia đình. Gia đình bị lung lay vì một cuộc phá thai. Tin Washington. Hội đồng với một Hoa Kỳ than phiền về việc chính phủ của Tổng thống Barack Obama không bảo vệ luật hôn nhân. Mới đây, Hội đồng với một Hoa Kỳ đã ra tuyên ngôn than phiền về việc chính phủ nước này quyết định không bên vực luật bảo vệ hôn nhân tại tòa án. Ông Anthony Vicarello, thuộc Hội đồng Cố vấn cho Hội đồng với một Hoa Kỳ nói rằng, từ hàng ngàn năm qua và trong mọi nền văn hóa, hôn nhân đã được hiểu như là sự kết hợp của một người nam và một người nữ. Nhưng nay, Tổng thống đã ra lệnh cho Bộ Tư pháp ngừng bên vực luật bảo vệ hôn nhân. Một luật liên bang đã được một quốc hội do đảng Cộng hòa lãnh đạo và một tổng thống thuộc đảng Dân chủ thông qua và ký ban hành chỉ cách đây 15 năm, nhằm tái xác nhận định nghĩa trên đây. Lý do nền tảng khiến Tổng thống Obama đưa ra quyết định như trên là vì xem rằng luật này có tính kỳ thị đối với người đồng tính. Theo ông Picarello, quyết định của Tổng thống Obama là một đe dọa nghiêm trọng cho tự do tôn giáo. Ông nói rằng quyết định này cho thấy hành pháp đã trốn tránh trách nhiệm trong việc thi hành luật pháp. Quyết định cũng là một hành động xúc phạm đến hàng triệu người Mỹ, vừa khước từ việc kỳ thị bất công, vừa khẳng định giá trị độc nhất vô nhị và vô song của hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Theo ông Picarello, cho rằng luật bảo vệ hôn phối là một kỳ thị, là một đe dọa trầm trọng đối với tự do tôn giáo của những người ủng hộ định chế hôn nhân truyền thống trên toàn quốc. Tin Madrid. Công giáo và Anh giáo tại Tây Ban Nha đạt thỏa thuận về bí tích rửa tội. Trong một tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Adolfo González Montes, Chủ tịch Ủy ban Đại kết của Hội đồng Giám mục Công giáo Tây Ban Nha, và Đức cha Carlos López Lozano, Giám mục Anh giáo tại nước này. Hai giáo hội đã tuyên bố nhìn nhận tính thành sự của bí tích rửa tội được cử hành trong hai giáo hội. Tuyên ngôn được đưa ra sau cuộc đối thoại thần học giữa hai giáo hội, nhìn nhận niềm tin chung vào Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô và Chúa Thánh Thần, cũng như một phép rửa chung trong một giáo hội của Chúa. Các đức giám mục Công giáo và Anh giáo tại Tây Ban Nha ghi nhận rằng cuộc đối thoại đại kết đã củng cố mối xác tín chung về tầm quan trọng của bí tích rửa tội trong việc xây dựng giáo hội. Tuyên ngôn không đề cập đến những khác biệt giữa hai giáo hội liên quan đến bản chất bí tích của phép thiêm sức. Tin Roma. Người Hồi giáo đốt phá một ngôi làng Kitô tại Bangladesh. Trên 300 người Hồi giáo đã nổi lửa đốt phá một thành phố tại Bangladesh để tước đoạt tài sản của các tín hữu Kitô, người Ấn giáo và Phật giáo. Theo nhiều nguồn tin được hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo loan tải, nhóm Hồi giáo nói trên đã đốt phá thành phố Rangamati trong giáo phận Chattagonat, Bangladesh, hôm 17 tháng 2 vừa qua. Các nguồn tin nói rằng những người Hồi giáo đã tìm thấy thi thể của một người Hồi giáo mất tích, và họ lấy cớ này để tấn công và trừng phạt thành phố vốn có đông người thổ dân sinh sống. Ngoài ra, nhiều cuộc tấn công khác cũng đã xảy ra tại vùng Gulishakali, là nơi có đông người thổ dân sinh sống. Một chứng nhân mắt thấy tai nghe đã nói với hãng thông tấn Fides rằng những người Hồi giáo đã trục xuất những người ngoài Hồi giáo để chiếm đoạt tài sản của họ. Nhân chứng này nói rằng các viên chức chính quyền địa phương đã không can thiệp và bảo vệ quyền của các sắc tộc và tôn giáo thiểu số. Bangladesh là một nước có gần 90% dân số theo Hồi giáo. Số tín hữu Kitô chỉ chiếm khoảng 0,3% dân số. Tin Kuala Lumpur, Malaysia. Nhà thừa sai ngoại quốc cuối cùng tại Malaysia qua đời. Joseph Dapos, một nhà thừa sai người Áo tại Malaysia vừa qua đời tại nhà dưỡng lão thánh gia ở Papar, tại Sabah, thủ phủ Kota Kinabalu, hôm 22 tháng 2 vừa qua, hưởng thọ 91 tuổi. Cha Dapos, sinh năm 1920, tại một làng núi trong vùng Tirol, Á Quốc. Năm 1948, cha đến Sabah, lúc bấy giờ được gọi là Bắc Borneo thuộc Anh Quốc. Nhờ nói thông thạo thổ ngữ Kadazan Dusun, cha đã phục vụ tại nhiều giáo xứ và hội nhập vào cuộc sống của dân bản xứ. Cha là nhà thừa sai ngoại quốc cuối cùng tại Malaysia. Tin Roma. Một cuộc điều tra mới đây cho thấy phụ nữ càng thường xuyên đến nhà thờ càng sống hạnh phúc. Ông Alexander Gross, thuộc một viện tâm lý học tại Hoa Kỳ, là tác giả của cuộc điều tra nói trên. Ông đặc biệt nghiên cứu về hiện tượng mất hạnh phúc của người phụ nữ Hoa Kỳ trong 36 năm vừa qua. Ông Ross khám phá rằng, thường xuyên đến nhà thờ là một yếu tố quan trọng mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ. Ông ghi nhận rằng, trong khoảng thời gian từ năm 1972 đến năm 2008, vì ít đến nhà thờ cho nên nhiều phụ nữ không có được cuộc sống hạnh phúc. Trái lại, theo ông, những phụ nữ nào thường xuyên đến nhà thờ đều nói rằng họ được trang bị nhiều hơn để đương đầu với những khó khăn của cuộc sống. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu được phổ biến trên một tờ báo nghiên cứu về tôn giáo xuất bản tại Hoa Kỳ, cho thấy rằng việc đến nhà thờ không ảnh hưởng đến hạnh phúc của người đàn ông. Ông Alexander Ross kết luận rằng, Thánh Agostino sẽ không ngạc nhiên về cuộc nghiên cứu của ông, bởi vì thánh nhân dạy rằng Thiên Chúa là thiện hảo cao cả nhất đối với nhân loại. Tin Madrid. Số tràng chuỗi mân côi dành cho các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tại Tây Ban Nha có thể lên đến 7 tấn. Trang mạng chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 8 tới đây loan báo rằng các phụ nữ tại thành phố Quito, thủ đô Ecuador, đã làm được 7 tấn tràng hạt dành cho Đại hội Giới Trẻ. Trang mạng chính thức của Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Madrid cho biết, từ bao nhiêu tháng qua, các phụ nữ vô danh này đã sản xuất được 7 tấn tràm chuỗi. Phần lớn các phụ nữ này là những người mẹ trong gia đình với thu nhập thấp. Họ làm chuỗi để kiếm sống. 7 tấn tràm chuỗi này được Hội Tông Đồ Gia Đình, một hiệp hội chuyên khuyến khích lần chuỗi trong gia đình có trụ sở tại Hoa Kỳ, trao tặng cho Đại hội Giới Trẻ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những diễn biến tại Bắc Phi và Trung Đông, mùa xuân của thế giới Ả Rập, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài bình luận được hãng thông tấn Asian News của Hội Truyền giáo Hải ngoại Ý phổ biến, cha Samir Kali Samir, một linh mục dòng tên người Ai Cập, đang giảng dạy tại Học viện Giáo hoàng về Ả Rập và Hồi giáo học ở Roma, khẳng định rằng những diễn biến tại Bắc Phi và Trung Đông là một mùa xuân của thế giới Ả Rập. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được tóm dịch bài bình luận của nhà chuyên môn về Ả Rập và Hồi giáo học này. Trước hết, theo nhận định của cha Samir, đây là một cuộc cách mạng của giới trẻ. Chính giới trẻ là những người đã liên lạc với nhau và với thế giới bên ngoài để phổ biến tin tức cho mọi người trẻ dưới 30 tuổi. Tại những nước này, một nửa dân số đều trong hạng tuổi dưới 30. Trong tất cả các nước Trung Đông, tuổi trung bình của người dân là giữa 29 và 31. Những người trẻ này chỉ có một ước mơ là có việc làm và lập gia đình. Do đó, những đòi hỏi của họ phát sinh từ những nhu cầu cơ bản nhất. Cộng với những nhu cầu cơ bản này là những giá trị như dân chủ, tự do, bình đẳng, công bình. Đây là khát vọng của mọi người trẻ trên khắp thế giới, đặc biệt là tại những nơi có đa số dân là người trẻ. Một đặc điểm thứ hai trong các cuộc cách mạng đang diễn ra tại Bắc Phi và Trung Đông là giới trẻ ít màng đến những cuộc xung đột quốc tế. Giới trẻ tại đây không quan tâm đến những cuộc xung đột có liên quan đến Hoa Kỳ, Israel, Palestine, mà chỉ chú trọng đến những vấn đề quốc gia và xã hội. Họ không biểu tình vì bất cứ ý thức hệ nào. Trong những tháng vừa qua, người ta không hề thấy có lá cờ nào của Hoa Kỳ hay Israel bị đốt. Theo cha Samir, cuộc cách mạng của giới trẻ cũng là cuộc cách mạng của tình liên đới mà không cuồng tín. Điều đáng chú ý nhất trong cuộc cách mạng là những người trẻ tham gia các cuộc biểu tình là những người đặt nặng tôn giáo, nhưng lại không chấp nhận cuồng tín. Cha Samir cho biết, mới đây, cha đã tham dự một buổi tưởng niệm cái chết của cố thủ tướng Rafiq Hariri tại Liban hôm 14 tháng 2 vừa qua. Trong buổi lễ tưởng niệm, một tín hữu Kitô đã hát bài Ave Maria, xen lẫn với giọng hát của một ca sĩ Hồi giáo. Hai giọng hát đã quyện vào nhau một cách sâu xa và cảm động, đến độ nhiều người đã phải khóc. Theo cha Samir, Đây cũng chính là hình ảnh mà người ta có thể thấy trong các cuộc biểu tình tại Ai Cập. Những người biểu tình đã thể hiện những cử chỉ của hiệp nhất và hòa bình. Nhiều phụ nữ đã ôm hôn các quan nhân như thể là con của họ. Ngay cả tại Libya, nhiều đơn vị quân đội không muốn chống lại dân chúng. Cho nên nhà độc tài Gaddafi đã phải mời các toán lính đánh thuê từ các vùng Hạ Sahara đến. Đã có ít nhất 5 đại sứ, nhiều bộ trưởng Libya từ chức. Trong một bầu khí như thế, người ta không thể thấy có những biểu hiện tôn giáo thái quá. Một yếu tố khác được cha Samir ghi nhận, đó là tính cách ôn hòa của cuộc cách mạng. Tại Tunisia, Ai Cập, cũng như Bahrain, và ngay cả tại Libya, người dân chỉ biểu tình và đòi hỏi thay đổi một cách ôn hòa. Thế giới Ả Rập đang thực sự mong muốn một kỷ nguyên hòa bình. Yếu tố ôn hòa đặc biệt được thể hiện qua sự kiện dân chúng đã không tỏ ra bất cứ cử chỉ bạo động nào đối với hai nhà lãnh đạo tại Ai Cập và Tunisia là Mubarak và Ben Ali. Cha Samir chỉ quan ngại một điều là sự vắng mặt của lãnh đạo trong các cuộc biểu tình. Nhưng theo cha, các cuộc nổi dậy gợi lại những gì đã xảy ra Đông Âu hồi năm 1989. Các chế độ cộng sản đã sụp đổ theo hiệu ứng domino mà không tốn một viên đạn nào. Nhìn về Tây Phương, cha Sabia nói rằng điều đáng ngạc nhiên là tất cả mọi chính phủ Âu Châu đều nhìn nhận rằng những thay đổi tại Bắc Phi và Trung Đông là điều hoàn toàn bất ngờ đối với họ. Theo nhận định của nhà chuyên môn về Ả Rập và Hồi giáo học này, có lẽ Tây Phương chỉ quan tâm đến những đầu tư của họ trong vùng mà thôi. Nhiều người cho rằng Hoa Kỳ là quốc gia giật dây và điều động các cuộc nội loạn tại Bắc Phi và Trung Đông. Nhưng theo cha Samir, nhìn như thế là gán cho Hoa Kỳ vai trò của một cường quốc chuyên lèo lái mà thực sự họ không có. Theo vị linh mục dòng tên người Ai Cập này, nghĩa vụ của Âu Châu là giúp đỡ mà không can thiệp vào nội bộ. Dân chúng không muốn bên ngoài can thiệp vào chính trị nội bộ của họ, nhưng họ vẫn muốn được nâng đỡ sau thảm họa kinh tế do các cuộc nổi dậy tạo ra. Cha Samir cho rằng đây là lúc để Tây Phương tự vấn lương tâm. Tunisia, Libya, Ai Cập, đều cách này hay cách khác, được một quốc gia Tây Phương yểm trợ. Những gì đang xảy ra tại Bắc Phi và Trung Đông là một lời mời gọi Tây Phương duyệt xét lại sự trợ giúp của mình đối với các chế độ độc tài tại vùng này.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện Tử Tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện Tử Tế tuần vừa qua đã nói về thái độ chống đối giáo hội vào thời Phục Hưng bên nước Ý và nước Đức. Hôm nay, Chuyện Tử Tế mời quý vị và các bạn theo dõi về cuộc đời của một tài tử công khai tuyên xưng đức tin công giáo của mình. Đó là tài tử Michael Lonsdale, đóng vai một tu huynh trong phim The Zoma Editor, tạm dịch là Con Người và Thiên Chúa, của nhà đạo diễn người Pháp Xavier Beauvoir. Phim này đã đoạt giải thưởng lớn trong Đại hội Điện ảnh Quốc tế diễn ra tại thành phố Cannes bên Pháp hồi tháng 5 năm 2010. Rồi từ ngày 8 tháng 9 năm 2010, phim này đã chính thức ra mắt cho khán thính giả. chỉ trong vòng một tháng, phim đã thu hút hàng triệu khán thính giả nô nức đi xem. Phim Con Người và Thiên Chúa kể lại những ngày cuối cùng của bảy đan sĩ Sito trước khi bị nhóm Hồi giáo cuồng tín bắt và giết chết hai tháng sau đó, vào ngày 30 tháng 5 năm 1996. Biến cố đau thương bảy đan sĩ Sito bị bắt xảy ra trong đêm 26 rạng ngày 27 tháng 3 năm 1996. Bảy đan sĩ này thuộc đan viện Sito Tipirin, nằm trên dãy núi cao của vùng Maghreb bên nước Algeria. Phim Con Người và Thiên Chúa đã diễn tả cách sâu sắc hai chiều kích siêu nhiên và nhân bản của bảy vị đan sĩ Sito người Pháp. Mặc dù biết rõ nguy hiểm, các vị đã quyết định ở lại đan viện để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa, làm chứng cho đến giây phút cuối cùng. Thật là nghĩa cử cao cả và anh hùng. Thêm vào đó, cuốn phim tôn giáo Con Người và Thiên Chúa đoạt giải thưởng lớn của Đại hội Điện ảnh Quốc tế trong khung cảnh 501 đã nêu cao chiều kích thánh thiên của cuộc đời những người dâng hiến toàn thân để phụng thờ Thiên Chúa và phục vụ anh chị em đồng loại, phục vụ cho đến chết. Vì tài tử công khai tuyên xưng đức tin công giáo của mình mà Chuyện Tử Tế muốn nói đến hôm nay là ông Michael Lonsdale, đóng vai tu huynh Luke Dottier, 82 tuổi. Ông mừng thượng thọ bát tuần vào năm nay 2011. Ông Michael mang hai dòng máu, thân phụ là người Anh theo Tin Lành và thân mẫu là người Pháp theo Công giáo. Thân phụ không sống đạo, thân mẫu thì bỏ đạo và chỉ trở về với giáo hội Công giáo khi đã ngoài 60 tuổi. Thử hỏi, phép lạ nào đưa đẩy con trai của một sĩ quan Anh theo Tin Lành trở thành một tín hữu Công giáo nhiệt thành? Xin nhường lời cho tài tử Michael Lonsdale nêu cao chứng tá đức tin Công giáo trong đời sống thường nhật cũng như trong môi trường nghề nghiệp. Ông đã kể lại như sau: mẹ tôi bỏ đạo nên không xin rửa tội cho tôi, cũng không truyền đạt đức tin Công giáo cho tôi. Bà chỉ làm quà cho tôi cuốn sách nhỏ kể lại cuộc đời Chúa Giêsu Kitô. Vào thời niên thiếu, gia đình tôi sống bên Maroc. Tôi thường đi theo bà bạn của mẹ tôi đến nhà thờ chính tòa Rabat tham dự thánh lễ, nhưng tôi không hiểu gì cả. Rồi một biến cố xảy ra, chúng tôi thuê căn hộ của người cháu của một bà từng được cha sạc là được phu cô yêu mến. Trong căn hộ có một phòng nhỏ chứa đầy các ảnh tượng thánh. Người chủ căn hộ muốn vứt bỏ các ảnh tượng thánh này. Tôi thấy làm như vậy là không đúng. Thế là ông chủ nói với mẹ tôi: nếu cháu nó thích, thì cứ để cháu lấy hết các tượng ảnh thánh này. Tôi liền lấy các ảnh tượng thánh và đặt vào một nơi, giống như một góc nhỏ để cầu nguyện. Cuộc sống tôn giáo thiêng liêng của tôi chỉ bắt đầu chuyển hướng khi gia đình chúng tôi trở về sống tại thủ đô Paris của nước Pháp. Ban đầu, tôi thường lui tới xưởng nghệ thuật thánh ở quảng trường Fürstenberg. Tôi tham dự các buổi giảng thuyết của các linh mục dòng Đa Minh, trình bày cách thức làm thế nào để dung hợp giữa nghệ thuật và đức tin. Các bài thuyết trình gây xúc động mạnh nơi tôi. Cho đến một ngày tôi nhận được món quà rơi thẳng từ trời xuống. Đó là cuộc gặp gỡ với một phụ nữ mù, vợ của một sĩ quan thủy quân lục chiến, và là mẹ của 5 người con. Chính bà soi sáng cho tôi hiểu biết về Thiên Chúa và thức tỉnh đức tin của tôi. Tôi đào sâu thêm và chính thức gia nhập giáo hội Công giáo. Các linh mục dòng Đa Minh đã rửa tội cho tôi. Năm ấy tôi 22 tuổi. Kể từ ngày đó, tôi sống đạo chân thành và không ngần ngại công khai bày tỏ đức tin Công giáo ngay trong môi trường nghề nghiệp và cả trong những hoàn cảnh xem ra bất lợi, bị hiểu lầm, bị chống đối, bị chế nhạo và bị thóa mạ. Không, tôi không lùi bước, tôi chỉ lấy làm tiếc là tại sao người ta lại có thể xử sự như thế trong một thế giới văn minh. Tôi nhận thấy rằng, trong cõi đời này, mọi sự đều tiến hóa và phải tiến hóa, kể cả những cách thức biểu lộ đức tin. Cuộc sống của tín hữu Công giáo đặt niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô không phải là một cái gì đó được thiết lập một lần cho mãi mãi. Không, chính Chúa Giêsu Kitô cũng đã làm xáo trộn do Thái giáo. Chính Ngài đổi mới và kiện toàn do Thái giáo. Các tín hữu Công giáo cũng phải luôn luôn canh tân đời sống đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Chính Ngài cũng xin chúng ta đi đến với người khác, dành thời giờ và dâng hiến con tim để phổ biến và rao giảng sứ điệp tình yêu của Kitô giáo. Các tín hữu Công giáo không nên chỉ hài lòng với việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật hoặc cẩn thận tuân giữ lệ luật Chúa. Điều này rất tốt nhưng chưa đủ. Chính vì lý do này mà tôi dấn thân trong phong trào canh tân đặc sủng thánh linh từ năm 1987. Tôi gặp được trong phong trào các tín hữu Công giáo sống đạo nhiệt thành, cởi mở và niềm nở đón tiếp tha nhân. Tôi đã cố gắng sống theo đoạn lời Chúa trích từ thư thứ nhất Timôthê, chương 6, câu 11 đến 16 như sau. Hỡi người của Thiên Chúa, hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến. Hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì đức tin, dành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được Thiên Chúa kêu gọi, và anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt Thiên Chúa là đứng ban sự sống cho mọi loài, và trước mặt Chúa Giêsu Kitô là đứng đã làm chứng trước tòa tổng trấn Phôncio Philato bằng một lời tuyên xưng cao đẹp. Tôi truyền cho anh, hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta xuất hiện. Đấng sẽ cho Chúa Kitô tỏ hiện vào đúng thời đúng buổi, là Chúa Tể vạn phúc vô song, là Vua các vua, Chúa các chúa. Chỉ mình Người là Đấng trường sinh bất tử, ngự trong ánh sáng siêu phàm. Đấng không một người nào đã thấy hay có thể thấy. Kính dâng Người danh dự và uy quyền đến muôn đời. Amen. Quý vị và các bạn vừa theo dõi lời chứng của tài tử Michael Lonsdale về nếp sống đức tin Công giáo của mình trong môi trường nghề nghiệp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu Đức Maria Mẹ Thiên Chúa theo giáo huấn của Công đồng Trung Constantinople I năm 381. Hôm nay chúng ta tìm hiểu chức làm Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria theo giáo huấn của Công đồng Trung Efeso năm 431. Kinh Tin Kính Nicea và Kinh Tin Kính Constantinople I đều tuyên xưng đức tin nơi hai bản tính, thiên tính và nhân tính của Đức Kitô, bằng cách khẳng định với các từ cụ thể rằng Người là Thiên Chúa thật và là Người thật, nhưng không trình bày giáo lý nào về phương thế, qua đó hai bản thể kết hiệp với nhau tồn tại trong con người của một Chúa duy nhất. Vào cuối thế kỷ thứ tư, có một suy tư thần học nảy sinh trong giáo hội nhằm giải thích rõ ràng khía cạnh này trong nền Kitô học. Nó sẽ tìm được câu trả lời thích đáng trong các giáo huấn của công đồng chung Efeso và Chalcedonia. Vấn đề được nêu lên liên quan tới việc thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính của Đức Kitô. Tiếp theo đó là vấn đề liên quan tới sự hợp pháp hay không hợp pháp của tước hiệu Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Tất cả các đề tài này đều đã được thảo luận trong công đồng chung Efeso. Sau công đồng chung Nicea, nỗ lực đầu tiên nhằm làm sáng tỏ sự thống nhất của Đức Kitô và hai bản tính nơi người đã được Apollinare thành Laodikeia tìm hiểu. Apollinare khẳng định rằng khi nhập thể, ngôi lời đã chỉ nhận lấy thân xác và linh hồn cảm giác, qua đó người diễn tả mọi hoạt động của con người, nhưng phần tinh thần thì đã chỉ được thi hành bởi ngôi lời mà thôi. Như vậy, ngôi lời nhập thể không có sự tự do đích thật của con người và không là chủ thể của bất cứ hình thái thay đổi nào. Chỉ với các điều kiện ấy, theo Apollinare, mới có thể cứu vãn được một sự hiệp nhất thực sự và toàn vẹn của ngôi lời nhập thể, và Đức Maria để là mẹ của ngôi lời nhập thể mới có thể được gọi là Theotokos. Các giáo phụ của hai trường phái thần học nổi tiếng đã chống lại giải thích này. Trường phái Alexandria với các giáo phụ Origene, Alessandro, Athanasio, Eusebio thành Caesarea, các giáo phụ vùng Cappadocia, Cirillo thành Alexandria, và trường phái Antiochia với các giáo phụ Diodoro thành Tarso, Teodoro thành Mopsuestia, Nestorio và Giovanni thành Antiochia. Ý hướng của các giáo phụ cả hai trường phái thần học là bảo vệ sự hiệp nhất toàn vẹn của hai bản tính đã được công bố trong Kinh Tin Kính của công đồng chung Nicea. Tuy nhiên, giáo lý của các vị liên quan tới kiểu hiệp nhất của hai bản tính lại rõ ràng trái nghịch nhau. Các giáo phụ thuộc trường phái Alexandria nói tới sự hiệp nhất nội tại, thực sự, hiệp nhất thể, nghĩa là trong bản thể duy nhất hay trong sự tồn tại của ngôi lời. Vì thế các vị cho rằng việc thay đổi các đặc thù giữa hai bản tính là điều hợp pháp, và các vị tuyên bố tước hiệu Theotokos gán cho Đức Maria cũng hợp pháp. Các giáo phụ thuộc trường phái Antiochia khởi hành từ giả thiết theo triết lý của Aristotle, cho rằng tương xứng với nhân tính cụ thể là sự sống riêng của con người. Vì thế các vị nói tới sự kết hợp bề ngoài, việc ngôi lời ở trong một người phàm, sự kết hợp luân lý do lòng lành, chứ không theo bản thể. Như thế mặc dù trong sự hiệp nhất, nhưng hai bản tính luôn luôn duy trì các đặc thái riêng. Vì vậy Đức Maria cũng không thể được gọi là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, một cách đúng đắn. Cùng lắm thì chỉ được gọi là Christotokos, Mẹ Đức Kitô mà thôi, bởi vì ngôi lời không thể sinh ra từ một người đàn bà. Trong các năm cuối cùng trước công đồng chung Efeso, các giáo phụ dương cao lá cờ của hai trường phái thần học nói trên là Cirillo, thượng phụ Alexandria, và Nestorio, thượng phụ Constantinople. Sự tranh luận giữa hai trường phái không chỉ liên quan tới lĩnh vực thần học, mà cũng trở thành cuộc tranh cãi mục vụ, lôi cuốn cả các tín hữu và các đan sĩ thuộc hai giáo đoàn nữa. Chứng tích của cuộc tranh luận nói trên là ba bức thư mà giám mục Cirillo viết cho giám mục Nestorio, và hai bức thư giám mục Nestorio trả lời cho hai bức thư đầu tiên của giám mục Cirillo. Thay vì trả lời lá thư thứ ba của đức cha Cirillo, đức cha Nestorio yêu cầu hoàng đế Theodosio II triệu tập công đồng chung. Năm 430, đức giáo hoàng Celestino đã nhóm họp một công nghị tại Roma, chấp nhận giáo lý của đức cha Cirillo và lên án giáo lý của đức cha Nestorio. Trong cùng năm đó, thượng phụ Cirillo cũng nhóm một công nghị tại Alexandria và khiến cho công nghị chấp thuận lá thư thứ ba người viết cho đức cha Nestorio, chứa đựng 12 điều dứt phép thông công và lời chúc giữ. Năm 431, hoàng đế Theodosio II ra lệnh triệu tập công đồng chung tại Efeso. Tông đồng bắt đầu ngày 21 tháng 6 năm 431 dưới quyền chủ tọa của Thượng phụ Cyrilo, trong khi các vị đại diện Đức Giáo Hoàng và Gioan Thượng phụ thành Antiochia và các giám mục của người chưa tới. Vì thế Thượng phụ Nestorio đã không tham dự tông đồng. Trong buổi họp thứ nhất ngày 22 tháng 6, các nghị phụ thảo luận vấn đề Kitô học và tước hiệu Theotokos. Các nghị phụ chấp thuận lá thư thứ hai Thượng phụ Cyrilo gửi cho Thượng phụ Nestorio như là phù hợp với đức tin, như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea, và lên án giáo lý của Đức cha Nestorio. 125 nghị phụ hiện diện đã ký vào văn bản, nhưng vấn đề đã không kết thúc với việc ký nhận long trọng ấy. Các vấn đề đã bị thảo luận trở lại khi phái đoàn Antiochia tới Epheso, và các cuộc thảo luận đã kéo dài trong căng thẳng và mệt mỏi. Một trong những vấn đề nền tảng gắn liền với giáo lý Kitô học của công đồng chung Epheso và các giáo phụ thuộc cả hai trường phái Alexandria và Antiochia là vấn đề từ vựng. Trong các tài liệu khác nhau, kể cả các tài liệu đã được công đồng phê chuẩn, từ vựng còn rất lỏng lẻo và không chính xác. Về mầu nhiệm của Chúa Kitô, giáo phụ Athanasio nói, đó là sự hiệp nhất tự nhiên, hiệp nhất theo vật lý, nhưng lại hiểu đó là sự hiệp nhất theo sự hiện hữu thực sự hay thực thể, chứ không theo bản tính hay bản chất. Giáo phụ Cyrilo trái lại, dùng cả hai kiểu nói, nhưng cho chúng một ý nghĩa duy nhất là hiệp nhất theo thực thể. Chính ngôn ngữ còn hàm hồ này đã không chỉ xác định sự chống đối của Nestorio và trường phái Antiochia, mà sau này còn làm nảy sinh ra lạc thuyết một bản tính. Chỉ trong công đồng Trung Cancedonia, từ hypostasis, hiệp nhất thể, mới được thánh hiến một cách vĩnh viễn trong nghĩa thần học, và từ prosopon được hiểu như là bản vị con người. Trong công đồng Trung Epheso, các nghị phụ chưa dùng từ bản vị trong nghĩa thần học. Nó sẽ chỉ được dùng sau công đồng Cancedonia mà thôi. Từ vựng được giám mục Nestorio dùng xem ra chính xác và diễn tả được ý nghĩa của chúng hơn. Thí dụ, enoikesis, ở trong, sunapheia, kết hiệp, eudokia, lòng lành, presopon, bản vị. Liên quan tới chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, giám mục Cyrilo và các nghị phụ thuộc trường phái Alexandria hợp thức hóa tước hiệu Theotokos trong nghĩa đấng sinh ra Thiên Chúa, trong khi giám mục Nestorio cho rằng tước hiệu này không thích đáng và khẳng định rằng cùng lắm chỉ được phép gọi Đức Maria là Christotokos, mẹ của Đức Kitô mà thôi. Công đồng chung Epheso đã không đưa ra một công thức đức tin mới mẻ nào, mà chỉ cho thấy công thức Kinh Tin Kính Nicea là quy luật duy nhất của chân lý và là điểm tham chiếu cho tất cả mọi đào sâu thần học sau này. Theo việc phê bình lịch sử mới nhất, tài liệu đạo lý quan trọng nhất được công bố trong công đồng chung Epheso liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria là bức thư thứ hai giám mục Cyrilo viết cho giám mục Nestorio, cũng gọi là thơ tín lý của Cyrilo. Nó đã được đọc và được 125 nghị phụ chấp thuận trong khóa họp đầu tiên và được long trọng công bố là diễn tả đức tin của công đồng Nicea. Tài liệu này của giám mục Cyrilo được công đồng chấp nhận là của mình, là văn bản sâu sắc và quan trọng nhất trên bình diện thần học cũng như trên bình diện tín lý liên quan tới nền Kitô học và giáo lý về tước hiệu Theotokos. Nó chứa đựng suy tư thần học sâu xa, có kiểu hành văn với luận cứ xít sao và tóm gọn tinh hoa giáo lý Kitô học Tân Nicea, cả khi từ vựng sử dụng chưa được chắc chắn và chính xác. Ngoài ra còn có một tài liệu quan trọng khác nữa, đó là các lời dứt phép thông công do giám mục Cyrilo đưa ra và thuộc nội dung lá thư thứ ba gửi giám mục Nestorio, được công nghị Alexandria chấp nhận năm 430. Trong một thời gian lâu, nó được coi như là tài liệu tín lý nền tảng của công đồng chung Epheso. Trong lời dứt phép thông công thứ nhất, có định nghĩa tín lý long trọng liên quan tới chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Ngày nay, các nhà phê bình xếp các lời chúc dữ ấy và lá thư thứ ba của giáo phụ Cirilo vào trong các hành động kỷ luật của công đồng, theo sau giá trị thần học tín lý mà công đồng gán cho bức thư thứ hai của giáo phụ Cirilo. Tài liệu quan trọng thứ ba đó là tác phẩm do giám mục Nestorio viết sau công đồng, tựa đề Sách của Heraclide, được học giả Desjan xuất bản tại Paris năm 1910. Đó là tư tưởng cuối cùng của giám mục Nestorio. Tuy không thay đổi nhiều lập trường thần học của mình, nhưng đức cha Nestorio cố đưa ra một nền Kitô học dễ chấp nhận hơn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Yêu là tha thứ, là chết đi, là lòng xót thương cho người mình yêu. Yêu là bỏ qua, là xóa tan hận thù nghi ngại vì người mình yêu. Lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con, tình thầm giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa, xin dạy con yêu, xin dạy con thêm yêu người thương nhau, đường tìm Chúa cứu chuộc nhân gian. Yêu là dâng hiến, là đóng đinh tình mình ý thiên cho người mình yêu. Yêu chẳng dối gian mà thủy chung.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong thời đại của thế giới thẳng, Internet không chỉ là nguồn cung cấp kiến thức vĩ đại, nhưng nó còn là phương tiện gắn kết con người một cách hiệu quả qua những tính năng tuyệt vời của nó. Trong thế giới ảo bao la đó, người ta đã tìm gặp nhau và có những mối tình đã được hình thành. Tác giả An Lam qua bài viết Tình Email đã chia sẻ những cái nhìn của mình về những mặt tích cực và tiêu cực của những câu chuyện tình thời hiện đại như sau. Tình yêu trong bộ đôi tiểu thuyết Cưỡng Cơn Gió Bốc và Con Sóng Thứ Bảy của tác giả Daniel đã được hàng triệu độc giả trên toàn thế giới say mê là câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Một chuyện tình bắt đầu từ những dòng email đi lạc. Đó là một ngày đẹp trời, trong hộp thư điện tử của Leo xuất hiện email gửi lạc của một Emmy nào đó. Anh ta lịch sự trả lời. Emmy thấy thú vị trước bức thư trả lời ấy, nên cô ta cũng viết email đáp lại. Ngày tháng cứ dần trôi, những bức thư điện tử vẫn tiếp tục, và họ đã phát thảo trong đầu mình chân dung về người đã viết ra những bức email kia. Như lời Emmy thú nhận rằng, các dòng chữ của anh cộng với suy luận của tôi, chúng cho ra kết quả là bóng dáng của một người đàn ông. Như tôi bỗng dưng hình dung là có thể con người như thế tồn tại thật. Leo cũng như thế, anh hình dung về cô nghĩ về cô, và cuối cùng thì cơn gió bất thổi đến, làm sao cưỡng được tình yêu. Toàn bộ hai quyển tiểu thuyết đều là những bức thư điện tử trao đổi. Thế nhưng, chúng cuốn hút lạ lùng và tạo nên sự đồng cảm của hàng triệu độc giả. Đến nỗi khi cuốn tiểu thuyết Cưỡng cơn gió bất kết thúc mà Leo và Emmy không đến được với nhau, độc giả đã nhao nhao phản đối tác giả bằng hàng ngàn lá thư gửi về nhà xuất bản. Thế là tác giả Daniel đã phải viết tiếp Con sóng thứ bảy để thỏa lòng độc giả. Quý vị và các bạn thân mến! Làn sóng hâm mộ bộ đôi tiểu thuyết này cho thấy một hiện thực đang tồn tại trong đời sống tình cảm của giới trẻ, đó là họ thật sự khao khát, mong mỏi và tìm kiếm những tình yêu đẹp, những tình yêu của sự sẻ chia, sự đồng cảm và sự giải bày những nỗi niềm sâu kín với người mình yêu. Cuộc sống xã hội thay đổi, tình yêu cũng vì thế mà thay đổi theo. Nhưng dù với hình thức nào, thì sự chân thành sẽ vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất để nuôi dưỡng cây tình yêu trưởng thành và kết nụ hạnh phúc. Và thực tế trong cuộc sống cũng có không ít những mối tình email như thế. Tuy nhiên, không phải mối tình email nào cũng vượt được những thử thách khắc nghiệt khi đối diện với thực tế. Vì rõ ràng, ngoài những gì đã được chia sẻ và bày tỏ trên những bức thư điện tử, mỗi người còn có những góc khuất khác, những cá tính khác, những thói quen không tốt mà họ không kể cho đối phương biết trên những bức email. Nhiều người còn phát hiện ra những bức thư email ấy chỉ là kết quả của một sự lừa dối và làm trò xiếc trong ngôn từ. Họ còn rút ra được một kinh nghiệm cay đắng là những con chữ có khi chỉ cho ta thấy một mặt của bức tranh tâm hồn người viết mà thôi, và dĩ nhiên đó phải là cái mặt sáng láng và tốt đẹp nhất. Do vậy, nếu gặp phải những người có khả năng sáng tác mà không có sự chân thành thật sự, thì sẽ là một tai họa, vì cái góc khuất và mặt trái của tâm hồn thì phải qua thử thách thực tế mới nhận biết được. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 45, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có viết, tham gia vào không gian điều khiển có thể là dấu chỉ muốn thật sự tìm gặp gỡ người khác. Miễn sao phải lưu tâm tránh những hiểm nguy như giam mình trong một thứ hiện hữu song song hay bộc lộ quá mức ở thế giới ảo. Trong khi tìm sự chia sẻ, tìm bạn, có một thách đố là phải trung thực, trung thành với chính mình, không để rơi vào ảo tưởng tạo ra một hình ảnh công khai giả tạo về mình. Lạy Chúa, tình yêu là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đã đặt để trong trái tim của con người. Xin cho chúng con biết trân trọng tình yêu bằng cách luôn sống chân thành với tình cảm, với con người của mình và của người khác, cho dù nó được biểu lộ dưới bất cứ hình thức nào. Amen.
Chấm tay nguyện cầu ơn trời vượt đời bé dâu, lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con thương, bằng tình Chúa đã dành cho con tình thập giá yêu người quên mình, và lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con thêm.
con tình thập giá yêu người quên mình. Và lạy Chúa xin dạy con yêu, xin dạy con theo đường thập giá yêu người thương nhau, đường tình Chúa tư chuộc nhân gian.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Kính chúc quý vị và các bạn.